Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 26 tháng 2 năm 2015. Australia cảnh cáo việc các cô gái Úc sang Iraq và Syria làm cô dâu thánh chiến Hồi giáo.
There is this phenomena of jihadi bride, and this means that young women are either.
Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sẽ có bài tường trình chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức quan trọng.
Có tin cho biết là nhóm nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc 220 người Syria theo Cơ Đốc giáo. Nga đã kích việc Tây Phương đe dọa áp dụng thêm các biện pháp chế tài, và Nam Triều Tiên bỏ luật cấm ngoại tình.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về việc các giới chức Mỹ và Cuba sẽ mở vòng đàm phán thứ nhì vào ngày mai để phục hồi ban giao giữa hai nước. Cùng với các tin tức thời sự khác vừa được cập nhật, mong quý vị chờ đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Một tổ chức tranh đấu của người Syria cho biết là số người Syria theo Cơ Đốc giáo bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở vùng đông bắc Syria đã tăng tới ít nhất 220 người. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt tại Anh nói rằng phiến quân đã bắt những người đó trong 3 ngày qua khi chúng chiếm 10 ngôi làng trong tỉnh Hasake. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số để thực hiện nhiều vụ giết hại và bắt cóc ở miền bắc Iraq và ở Syria. Các nhân vật cho tranh đấu cho biết là bên cạnh những người bị bắt cóc ở những ngôi làng đó thì nhiều người khác đã phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn tại hai thành phố chính là Hasake và Kamishli. Các chiến binh người Kurd với sự yểm trợ của những vụ không kích trong nhiều ngày của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu cũng đang chiến đấu chống lại các phiến quân trong khu vực. Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu phóng thích ngay tức khắc những người Syria theo Cơ Đốc giáo bị bắt cóc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bà Jen Psaki nói rằng nhà nước Hồi giáo tiếp tục gây tội ác đối với những người vô tội của mọi tôn giáo và đa số nạn nhân của bọn chúng là những người theo đạo Hồi. Mặt khác thì tin tức báo chí cho biết phần tử nhà nước Hồi giáo bịt mặt xuất hiện trong các cuốn phim chặt đầu con tin đã được xác định lai lịch là một công dân Anh có bằng lập trình điện toán. Báo chí ngày hôm nay trích lời bạn bè của Mohammed M. Wazi cho biết họ tin bạn họ chính là người đàn ông cao lớn nói giọng London, được đặc biệt danh là John Thánh Chiến. Người đàn ông xuất hiện trong các băng video đó mặc trang phục màu đen, bịt mặt và mang một khẩu súng. Các giới chức Hoa Kỳ và Anh chưa bình luận về tin về lai lịch của tay khủng bố này. Tin tức cho biết M. Wazi sinh ra ở Kuwait, là một người theo đạo Hồi và thuộc tầng lớp trung lưu ở London. Bạn bè và người quen nói rằng họ tin Mwazi trở nên cực đoan hóa trong những năm gần đây sau những chuyến đi tới Phi Châu và Trung Đông. Có tin cho biết các cơ quan an ninh của Anh xem Mwazi là một người đáng quan tâm, nhưng các giới chức an ninh chưa xác nhận tin này.
Thưa quý vị, các giới chức Australia ngày càng lo ngại về những thiếu nữ ủng hộ các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Các bộ trưởng cảnh báo là một số công dân Australia đã đến Syria và Iraq để trở thành điều được gọi là các cô dâu thánh chiến Hồi giáo. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Phil Mercer từ Sydney có bài tường trình chi tiết sau đây.
Canberra tin là có khoảng từ 30 đến 40 phụ nữ Úc tham gia những cuộc tấn công khủng bố hoặc ủng hộ cho mạng lưới khủng bố nhà nước Hồi giáo. Trong khi một số người có những hành động tích cực trong nước, thì những người khác đã đi Trung Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Australia bà Julie Bishop nói với Quốc hội là con số ngày càng tăng các phụ nữ Úc đến Iraq hay Syria để cùng chiến đấu trong hàng ngũ của nhà nước Hồi giáo hay kết hôn với một phần tử hiếu chiến. Tuy nhiên, bà cảnh báo là những người vừa được nhà nước Hồi giáo tuyển mộ rằng thái độ của tổ chức này đối với phụ nữ là hết sức khủng khiếp, và bà nói rằng nếu họ đến Trung Đông thì sẽ không phải là một cuộc phiêu lưu lãng mạn. Bà cảnh báo rằng phụ nữ nước ngoài cuối cùng sẽ trở thành nô lệ tính dục và trong một vài trường hợp thành những tay đánh bom tự sát. Chủ nghĩa cực đoan phát triển ngay trong nước đã trở thành mối lo ngại ngày càng tăng của các cơ quan an ninh Australia và các giới chức, lo sợ về những gì có thể xảy ra nếu những phụ nữ bị cực đoan hóa trở về nước. Có khoảng 90 thanh niên Úc được cho là đang chiến đấu bên cạnh nhóm nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Ngoại trưởng Bishop nói với các đại biểu quốc hội rằng phụ nữ chiếm khoảng 20% trong tổng số các phần tử thánh chiến nước ngoài tại Syria và Iraq, và con số người Úc gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo là một dấu hiệu rất đáng lo ngại.
There is this phenomena of jihadi bride,
đang có hiện tượng cô dâu thánh chiến này, và nó có nghĩa là những thiếu nữ hoặc bị thu hút bởi một nam chiến binh khủng bố nước ngoài, họ đi cùng với đồng bạn nam giới đến Syria và Iraq, hay trong một số trường hợp, họ đang thực sự tìm một người bạn trai và được cho biết trên mạng là có nhiều cơ hội cho họ tại Syria và Iraq. Những người khác chỉ ủng hộ một tổ chức khủng bố vì họ bị cực đoan hóa, hoặc qua một tổ chức, hoặc qua mạng Internet.
Trong khi đó, có tin cho biết một người đàn ông Úc chiến đấu bên cạnh các phần tử hiếu chiến người Kurd chống lại nhà nước Hồi giáo đã bị giết tại miền Bắc Syria. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Tony Abbott loan báo những luật lệ chống khủng bố mới để siết chặt những quy định về quốc tịch và di trú, cùng với việc truy lùng những tổ chức xúi dục hận thù tôn giáo và trung tâm. Tháng 9 năm ngoái, Canberra đã nâng mức báo động về đe dọa khủng bố trong nước từ mức trung bình lên tới mức cao.
Thưa quý vị, các giới chức Mỹ và Cuba ngày mai sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ nhì về tiến trình phục hồi quan hệ ngoại giao. Theo tường thuật của thông tấn viên Pam Dawkins của đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao ở Washington, sau khi họp lần đầu tại Havana, hồi tháng Giêng đôi bên sẽ ngồi lại với nhau ở Washington để bàn về nhiều vấn đề, trong đó có việc mở lại sứ quán. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc đôi bên chuẩn bị thảo luận về việc nối lại ban giao, nhiều người tiếp tục nêu câu hỏi về thành tích nhân quyền của Cuba và vấn đề nước này bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Dân biểu Elliot Engel thuộc Đảng Dân Chủ đã tham gia phái đoàn Mỹ tới thăm Cuba hồi gần đây. Ông cho biết là các giới chức Hoa Kỳ nêu lên vấn đề nhân quyền trong mọi cuộc họp với các giới chức Cuba.
I believe the ball is now in the Cuban government's court.
Tôi tin rằng quả banh giờ đây nằm bên sân của chính phủ Cuba đối với vấn đề chấm dứt những vụ sách nhiễu các nhân vật hoạt động chính trị và trả tự do cho tù nhân chính trị.
Khi Ngoại trưởng John Kerry điều trần trước một ủy ban của Hạ viện hôm thứ Tư, dân biểu Elena Ross-Lehtinen thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết là chính phủ Cuba đã bắt hơn 300 nhân vật tranh đấu của phe đối lập trong hai tuần qua. Bà nói thêm rằng trong số những người bị bắt có bà Berta Soler, là một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng, mới đến Washington hồi gần đây để điều trần trước Quốc hội Mỹ.
She returned to Cuba on a Saturday. She was arrested Sunday. Yet the
U.S. Bà ấy trở về Cuba hôm thứ Bảy. Bà ấy bị bắt ngày Chủ nhật. Thế mà cuộc đàm phán Hoa Kỳ-Cuba vẫn được ấn định sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao vào thứ Sáu tuần này.
Ngoại trưởng Kerry tuyên bố là Cuba sẽ được phán xét qua những hành động của họ trong tương lai.
Đừng đánh giá họ dựa vào tình hình hiện nay của họ. Hãy đánh giá họ dựa vào những gì đang bắt đầu xảy ra khi tiến trình bình thường hóa này được xúc tiến. Và chúng ta có một cơ hội để có thể gây sức ép đối với các vấn đề đó.
Một chức trách cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết là thành tích nhân quyền của Cuba sẽ không phải là trọng tâm của cuộc thảo luận vào ngày mai. Nhưng Hoa Kỳ hy vọng có thể ấn định ngày giờ cho cuộc đối thoại về vấn đề này trong tương lai. Giới chức này nói rằng cuộc đối thoại đó có phần chắc sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn sau khi đôi bên mở lại sứ quán và phục hồi các mối quan hệ ngoại giao. Một số giới chức Cuba cho biết họ muốn nối kết việc phục hồi ban giao với việc loại tên Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng vào thời điểm này, hai tiến trình đó là những tiến trình riêng biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233223.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và ở Australia, xin quý vị bấm số 028-080-5603. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sắp thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí, đầu tháng 3 sẽ sang thăm Việt Nam, giám sát hoạt động rà phá bom mìn sau chiến tranh và thúc đẩy hợp tác an ninh song phương. Thông báo hôm 25 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Thứ trưởng Rose Guatemala sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 1 tới ngày 3 tháng 3. Theo lịch trình, bà Guatemala sẽ dành 2 ngày đầu của chuyến công du tới thăm Quảng Trị để giám sát các nỗ lực do Mỹ tài trợ, hầu rà soát và tháo dỡ bom mìn còn sót lại sau cuộc chiến Việt Nam. Tại đây, bà dự kiến sẽ gặp gỡ và làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang tham gia công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị. Chuyến thăm diễn ra nhân dịp đánh dấu 40 năm ngày kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam và hai thập niên hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Quảng Trị từng là địa bàn chiến tranh ác liệt trong cuộc chiến. Việt Nam nói trên 83% diện tích toàn tỉnh hiện vẫn còn bị ô nhiễm bom mìn, chất nổ còn sót lại, với 391.500 hectare đất bị ảnh hưởng và tai nạn thương vong do mìn bẫy vẫn đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của cư dân địa phương. Từ năm 1996, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được tiếp nhận các nguồn lực giúp đỡ từ quốc tế hỗ trợ rà phá bom mìn để ngăn chặn tai nạn thương vong do mìn bẫy gây ra. Một nạn nhân của bom mìn sót lại sau chiến tranh, anh Phạm Quý Thí ở Quảng Trị cho biết, người dân địa phương hoan nghênh chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ với mong muốn bà được tận mắt chứng kiến tình hình hiện tại.
Tôi rất chân thành cảm ơn Thứ trưởng của Mỹ đến thăm tỉnh Quảng Trị là nơi giao chiến mà chiến tranh mà lịch sử của Việt Nam là dữ dội nhất. Và đây là một đồng thời cho Thứ trưởng biết được cái tang dư của chiến tranh như thế nào, và người dân tỉnh Quảng Trị chúng tôi cũng rất mong muốn Thứ trưởng để biết được những cái việc làm dự án rất nhiều đang còn bấy lâu nay đang còn sự tài trợ của là cựu chiến binh Mỹ giúp cho dự án rất nhiều ra phá và nhặt. Đây là một cái cơ hội lớn để cho như chúng tôi là người nạn nhân đã xảy ra cách đây 10 năm mà hiện nay đang còn người dân đang còn bị cùng nhiều và những mảnh đất ô nhiễm đang còn nhiều, để trình bày cho Thứ trưởng biết để Thứ trưởng có thể giúp đỡ thêm cho tỉnh công ty của chúng tôi khắc phục càng nhanh càng tốt.
Anh Thí bày tỏ lòng cảm kích và đánh giá cao sự hỗ trợ của Hoa Kỳ giúp tháo dỡ bom mìn ở Quảng Trị trong thời gian qua, và hy vọng là chuyến thăm sắp tới của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí của Mỹ sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhanh và nhiều hơn nữa, đẩy lùi hiểm nguy, ổn định cuộc sống cho cư dân các vùng bị ảnh hưởng.
Nói đến mà cái ra phá thì chị đã biết rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố là hơn 300 năm nữa mới hết cái lượng bom mìn và tổn hàng ngàn tỷ đô. Đây là một con số mà Thủ tướng đã tuyên bố trên đài truyền hình của nước Việt Nam. Thì nếu như mà Thủ tướng mà đã đến tỉnh Quảng Trị thì không phải riêng nạn nhân như chúng tôi mà mọi người dân, kể cả các ban ngành mà đang còn khắc phục. Vì cái lượng bom mìn mà tàng dư của chiến tranh cái tỉnh Quảng Trị là hẳn rất nhiều và hẳn rất hiểm, vẫn hàng ngày đe dọa người dân. Về cái phía mà Hoa Kỳ mà tài trợ giúp đỡ thì tận tình và giúp đỡ cũng nhiều, nhưng mà còn cái là kinh phí thì hành quả ít, do đó cái lương mà thuê người cũng như trả lương cho họ để hàng ngày họ đi ra phá họ giúp đỡ thì quá hạn, do đó ra hành không được nhanh. Và cùng mong muốn rằng thì nếu như mà Toài Nguyên thì cũng chưa phải Toài Nguyên chi nè, nhưng mà cũng nỗ lực bên phía Hoa Kỳ cũng giúp đỡ như vậy cũng là khá là quan trọng rồi. Nhưng mà đối với người dân thì mong muốn thì nhiều nữa. Tôi cũng hy vọng rằng tôi cũng mong muốn kêu gọi tỉnh Quảng Trị cùng với các dự án sẽ bắt tay và chung sức với ba thứ trưởng để mọi hình thức để ba giúp đỡ những cái việc làm tỉnh Quảng Trị chúng tôi đang còn mơ ước bấy lâu nay.
Rời Quảng Trị ngày 3 tháng 3, trước khi từ giã Việt Nam, bà Rose Motogler sẽ bay ra Hà Nội. Các cuộc họp với giới chức tại thủ đô bao gồm thảo luận về ban giao song phương, các lo ngại về an ninh khu vực, hợp tác an ninh hàng hải Việt-Mỹ và hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sắp tới. Việt Nam là chặng dừng thứ hai trong chuyến công du châu Á của Thứ trưởng Guatemala. Trước đó, bà ghé thăm Philippines để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, hợp tác an ninh song phương, an ninh hàng hải. Chuyến đi được chú ý giữa các chính sách chuyển trọng tâm về châu Á của chính phủ Hoa Kỳ, nhằm cân bằng lực lượng trước các hành động lấn áp của Bắc Kinh tại khu vực. Việt Nam và Philippines là hai nước có tranh cãi gay gắt với Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, giao tranh tiếp diễn giữa chiến binh nổi dậy và quân đội Myanmar ở biên giới Trung Quốc đã gây cảnh thất tán cho hàng chục ngàn người và gây căng thẳng thêm giữa hai nước. Nhưng hôm thứ Tư, thủ lãnh của phe nổi dậy phủ nhận các tin đồn nói rằng ông ta đã nhận được sự giúp đỡ của công dân hay những tay đánh thuê của Trung Quốc. Thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ Bill Ide tường trình từ Bắc Kinh, nơi chính quyền đang tìm cách giảm nhẹ căng thẳng.
Thủ lãnh nổi loạn người sắc tộc Trung Quốc Bành Gia Thành mới đây đã phát động một cuộc chiến để kiểm soát vùng Cô Cang miền Bắc Miến Điện, giáp với biên giới phía Nam Trung Quốc trong tỉnh Vân Nam. Cuộc giao tranh bắt đầu vào ngày 9 tháng 2, vốn đã gây thiệt hại cho ít nhất 130 sinh mạng và hàng chục ngàn người bỏ chạy xuyên qua biên giới để tìm nơi an toàn ở Trung Quốc. Myanmar đã cáo buộc các tay đánh thuê của Trung Quốc là cùng chiến đấu với phe nổi dậy. Myanmar cũng đã yêu cầu Trung Quốc hợp tác và ngăn chặn điều họ gọi là những vụ tấn công khủng bố phát động từ lãnh thổ Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Global Times do cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Nhân dân Nhật Báo phát hành, ông Bành nói sự tham gia của các tay đánh thuê Trung Quốc sẽ gây thiệt hại, chứ không phải là hỗ trợ cho lý tưởng của ông. Ông Bành nói ngay khi giới hữu trách thi hành công luật Trung Quốc phát hiện công dân Trung Quốc tham gia chiến đấu, nhóm nổi dậy của ông sẽ bị đặt dưới áp lực to lớn. Ông Bành nói với tờ Global Times rằng kể từ khi xảy ra sự cố năm 2009, phía Cô Cang đã nghiêm cấm công dân Trung Quốc vào Cô Cang để gia nhập MNDAA. MNDAA là tên tắt của Đạo quân Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar, được thành lập bởi các tàn quân của nhóm du kích được Trung Quốc yểm trợ là Đảng Cộng sản Miến Điện, đã giải thể năm 1989. Quân đội Myanmar đã tước bỏ quyền kiểm soát của ông Bành đối với vùng tự trị Cô Cang vào năm 2009. Kể từ khi đó, ông đã trốn tránh cho đến lúc gần đây quay trở lại để tìm cách chiếm lại khu vực, trong khi Myanmar mưu tìm một thỏa thuận hòa bình với các nhóm sắc tộc và chuẩn bị tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Ông Bành đã nói với các giới truyền thông Trung Quốc rằng trong khi đào tẩu, ông đã qua một thời gian ở Trung Quốc cũng như các nước khác ở Đông Nam Á. Tại Bắc Kinh hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã không trả lời một câu hỏi về tung tích của ông Bành trong mấy năm vừa qua hay liệu ông có bị buộc rời khỏi nước hay không. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho phe nổi dậy. Ông Hồng nói Trung Quốc tiếp tục duy trì lập trường và nguyên tắc của họ là không can thiệp vào nội bộ các nước khác. Ông nói thêm rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Myanmar và sẽ không dung túng bất cứ cá nhân hay tập thể nào ở Trung Quốc tìm cách gây phương hại cho bang giao giữa hai nước hoặc cho sự ổn định dọc theo biên giới. Ông Hồng nói Trung Quốc tiếp tục cung cấp hỗ trợ và viện trợ cho người tị nạn đã bỏ chạy xuyên qua biên giới, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào về số người đã bỏ chạy. Ông nói Trung Quốc chưa đóng cửa biên giới, nhưng đã có các biện pháp xử lý an ninh trong khu vực mà người tị nạn đang vượt qua biên giới vào lãnh thổ Trung Quốc.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp các tin quốc tế. Nga cảnh báo các nước Tây Phương chớ áp đặt thêm các biện pháp chế tài chống lại Moscow và cho rằng sự đe dọa như vậy chứng tỏ là Tây Phương không muốn theo đuổi cuộc hưu chiến ở miền đông Ukraine. Hoa Kỳ và một số các nhà lãnh đạo Âu Châu đã dọa áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn nếu Moscow không ngừng hỗ trợ cho các phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói rằng những đe dọa đó là một mưu toan nhằm đánh lạc hướng chú ý đối với việc là cần phải tuân thủ các quy định của thỏa thuận ngừng bắn mà mãi cho tới những ngày gần đây mới được tuân hành. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov nói rằng đằng sau những lời hô hào đó là một sự thiếu thốn nguyện vọng của các tác nhân này, các nước tiếp xúc, các tổ chức Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu để đạt được những gì đã ghi rõ trong Hiệp định Minsk. Quân đội Ukraine báo cáo có sự giảm thiểu của những vụ tấn công của phiến quân trong 3 ngày qua, nhưng hôm nay họ lại cảnh báo là phiến quân đòi ly khai tiếp tục tấn công các mục tiêu của chính phủ, kể cả những mục tiêu ở ngoại ô thành phố cảng Mariupol. Tại Nam Á, thì một kẻ nổ bom tự sát của phe Taliban đã tông chiếc xe chở đầy chất nổ vào một đoàn xe của Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Kabul sáng nay, giết chết ít nhất 2 người. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Kabul nói với đài VOA rằng một công dân Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công ngay bên ngoài Sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở trung tâm thành phố, cách dinh Tổng thống Afghanistan không xa. Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan nói với báo chí là mục tiêu của cuộc tấn công là một chiếc xe của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe chở toán nhân viên an ninh của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ là ông Ismail Aramaz. Phe Taliban đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng cho biết là họ nhắm tấn công một đoàn xe của quân đội Mỹ. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hai chiếc xe bọc sắt mang biển số ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và một người bị thương được mang ra từ một chiếc xe. Đây là vụ tấn công đầu tiên của phe nổi dậy nhắm vào một mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Kabul và là lần thứ nhì mà một đoàn xe của nhân viên ngoại giao bị Taliban tấn công trong vài tháng qua. Hồi tháng 11, một chiếc xe của Sứ quán Anh bị một kẻ nổ bom tự sát tấn công.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết một công ty hàng hải của Bắc Triều Tiên từng bị bắt vì chở lậu vũ khí đã né tránh các biện pháp chế tài bằng cách đổi tên và chuyển quyền sở hữu của hầu hết các chiếc tàu. Báo cáo được soạn thảo bởi một nhóm chuyên gia theo dõi các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên cũng cho biết là Bình Nhưỡng tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc qua việc theo đuổi các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo. Bắc Triều Tiên bị áp đặt nhiều sự hạn chế về nhập khẩu và xuất khẩu vũ khí, công nghệ hạt nhân và phi đạn và xa xỉ phẩm, nhưng họ đã tìm cách để né tránh các chế tài đó. Công ty OMM do nhà nước Bắc Triều Tiên làm chủ đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chế tài sau khi một chiếc tàu của công ty này bị chặn ở Panama năm 2013 trong lúc tìm cách chở vũ khí không khai báo từ Cuba. Cũng tại bán đảo Triều Tiên, thì một tòa án ở Nam Triều Tiên đã đảo ngược một đạo luật gây tranh cãi đã có từ nhiều thập niên, ngăn cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. với 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án Hiến pháp ngày hôm nay hủy bỏ lệnh cấm ngoại tình năm 1953. Chánh thẩm Park Han-chul nói rằng cho dù ngoại tình nên bị chê trách là vô đạo đức, nhưng quyền lực của nhà nước không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của cá nhân. Hơn 5.400 người đã bị truy tố về tội ngoại tình trong 6 năm qua, theo các số liệu chính thức, tuy án tù hiếm khi được tuyên dựa trên luật này. Luật cấm ngoại tình thoạt đầu được xem là một nỗ lực để thăng tiến bình đẳng giới, bởi vì phụ nữ có chồng không có nhiều quyền hạn, nhưng luật này bị chỉ trích mỗi ngày một nhiều trong lúc văn hóa của Nam Triều Tiên nhanh chóng hiện đại hóa trong những thập niên qua. Sau khi phán quyết này được loan báo thì giá cổ phiếu của Unidas là công ty bao cao su lớn nhất Nam Triều Tiên đã tăng 15%, tức là mức tăng tối đa trong một ngày. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Tư nói rằng Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã có nhận định sai lầm về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Thủ tướng Netanyahu nói với những đảng viên trong đảng Likud của ông hôm thứ Tư rằng bằng việc nhượng bộ Iran, Mỹ và các nước đối tác đã từ bỏ cam kết ngăn chặn không cho Iran phát triển khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Kerry đã phát biểu trước một phiên điều trần của Quốc hội rằng những gì đã đạt được cho tới nay trong các cuộc đàm phán với Tehran đã thực sự giúp cho Israel được an toàn hơn bằng cách ngăn không cho Iran xúc tiến chương trình hạt nhân của họ. Ông Kerry nói những người chỉ trích các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran, trong đó có ông Netanyahu, có lẽ không biết mình đang nói gì. Ông Kerry nói với Quốc hội là chính sách là Iran sẽ không có được vũ khí hạt nhân, và những người rêu rao chúng tôi không thích thỏa thuận này, thật ra họ không biết thỏa thuận này là gì, bởi vì không có thỏa thuận nào cả. Chính phủ của Tổng thống Obama rất khó chịu về việc Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng Hòa là ông John Boehner đã mời ông Netanyahu tới phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội vào tuần sau mà không thông báo với phe Dân Chủ, cũng như về việc Thủ tướng Israel đã nhận lời mời. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice nói rằng ông Netanyahu đã khơi lên tính đảng phái trong mối quan hệ giữa Israel và Mỹ. Ông Netanyahu đang vận động tái tranh cử với cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong 3 tuần nữa. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm thứ Tư nói rằng mối quan hệ giữa Israel và Mỹ không thể bị hạ xuống tới mức của một mối quan hệ giữa đảng Likud của Israel và đảng Cộng hòa của Mỹ là hai đảng có chủ trương bảo thủ. Luật hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa bắt đầu có hiệu lực ở thủ đô Washington của Mỹ. Luật mới được cử tri thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 11 năm ngoái đã bắt đầu có hiệu lực sau khuya thứ Tư. Luật này cho phép những người từ 21 tuổi trở lên được sở hữu và hút 200 gram cần sa và trồng cây cần sa với một số lượng nhỏ. Việc mua bán và hút cần sa nơi công cộng tiếp tục bị cấm. Thủ đô của nước Mỹ cùng với các tiểu bang Alaska, Colorado và Washington hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa. Nhưng không giống như 3 tiểu bang kia, Washington DC không hoàn toàn tự trị bởi vì Quốc hội Mỹ có quyền hạn tối hậu đối với chính quyền thành phố. Một dự luật chi tiêu mà Hạ viện thông qua hồi tháng 12 không bao gồm những ngân khoản để chính quyền Washington DC thực thi luật về cần sa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Văn Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.